Okay, very good. Tell them we are coming to the
Dạ, lần trước thầy đã hướng dẫn mình xong hết phần phiền não căn bản. Thầy đã hướng dẫn mình tất cả 6 căn bản phiền não rồi. Hôm nay mình sẽ qua nguyên nhân những cái phiền não này phát sinh.
So now you can see here the few important points. Normally, now you have studied the six mental affliction. Now, after the six mental affliction, it comes about the talk about the it comes to talk about the causes of the mental affliction.
Thì mình đến đây mình đã học xong tất cả 6 căn bản phiền não rồi. Và sau sau phần 6 căn bản phiền não này thì trong sách tiếp tục nói đến vì sao những phiền não này phát sinh trong tâm mình.
So here the mental affliction. Now you can see the six mental afflictions. So among the six mental affliction, what is the root cause of the six mental affliction?
Thì phần nguyên nhân phát sinh vọng tưởng này chúng ta sẽ được học nguyên nhân dẫn đến 6 căn bản phiền não trong tâm mình.
So now the afflictions is a cause, comes from the cause, and here we are finding out the cause of the affliction.
Cho nên các bước là trước hết mình sau khi mình đã nhận diện được phiền não trong tâm rồi thì chúng ta cần phải học nguyên nhân của phiền não.
So now you can see the what is the cause. So here I think they talk about the six causes.
Thì nguyên nhân của vọng tưởng hay là phiền não, chúng ta có tất cả 6 nguyên nhân.
Six causes of mental affliction.
Mình sẽ học 6 nguyên nhân làm tăng trưởng phiền não.
They talk about the six the causes of the mental affliction. So you can see that among the first thing is that it called that the main cause is one called the imprints. Okay, imprints, that is the one cause.
Trước hết trong 6 cái nguyên nhân phát sinh vọng tưởng này thì trước hết sách nói về cái nền tảng là cái tập khí mà làm phát sinh ra vọng tưởng.
Normally, that imprints is how it comes from the our lives of the lives. The when we take a rebirth, that comes to the imprint, like a anger. We have the imprints of the anger in our mind. Then the attachment. Everything we carry the imprints. That is the one, the first cause. Okay.
Thì trước hết nói về tập khí thì ở đây con xin được giải thích thêm tập khí là những cái khuynh hướng nó hiện diện sẵn trong tâm của mình và khi gặp điều kiện thuận lợi thì nó bùng lên thành một cái tâm nào đó. Thì khi mình được sinh ra ngay từ khi mình được sinh ra thì mình đã mang sẵn cái tập khí, ví dụ như là sân giận, mình đã mang sẵn cái tập khí sân giận ở trong tâm của mình rồi. Thì khi gặp đủ điều kiện thuận lợi, tập khí này nó phát triển thành một cái tâm sân.
So the now the thing is that the imprint is something like that in the mind. We carry that imprint in the mind.
Thì tập khí là cái thứ mà tâm mình có rồi, mình cái tâm mình đã có rất là nhiều tập khí từ từ trước.
So that's why the now you have to know the one thing that the imprints. So that is the imprint is something like an imprint is like that. So sometimes when you look into the yourself and look into yourself, sometimes that you will feel very, angry without any proper reason you can explain because of that imprints in your mind.
Thì đôi lúc mình sẽ thấy rằng mà có nhiều lúc mình tâm mình nổi giận mà mình không rõ lý do, nó cứ tự nhiên nó nổi nó lên mình lên cơn giận, mình không rõ lý do, thì đó chính là do trong tâm mình có tập khí sân giận mạnh, cho nên cơn giận có thể bùng phát mà không cần một lý do rõ ràng nào cả.
So now that is something like the imprints, okay? Imprints will be there. So like an example, the imprints works like that, okay? Whenever you think that lots of the positive things comes into your mind, that all the positive thought will carry the positive imprint in your mind. The more you think about the negative imprint you will carry in the mind, okay?
Thầy mình lấy ví dụ thêm, khi Mà khi mình phát triển được, mình làm phát sinh được một cái thiện niệm, một cái tư tưởng tích cực trong tâm của mình, thì cái tư tưởng tích cực đó có thể nó không nó tồn tại một chút thôi rồi rồi nó mất, nhưng mà cho dù tư tưởng tích cực đó mất thì nó vẫn để lại một cái tập khí tích cực ở một ở trong tâm của mình. Tương tự như thế, nếu mình làm phát sinh một cái tư tưởng tiêu cực, một cái ác niệm trong tâm, thì cho dù cái ác niệm có mất đó, nó có mất đi, nhưng mà nó vẫn sẽ để lại một cái tập khí ác ở trong tâm của mình.
Now, the second thing is the object. Okay, object. When you see the good object, you will generate the attachment. When you see the bad object, then you will generate the anger. Second is the causes object. Okay.
Và cái tập khí mà thầy hướng dẫn vừa rồi chính là cái nguyên nhân đầu tiên, nó là nền tảng của vọng tưởng hay của phiền não, đó là tập khí. Và nguyên nhân thứ hai của làm phát sinh và phiền não đó là đối tượng. Khi mình khi giác quan của mình tiếp xúc với một đối tượng nào đó thì mình liền phát sinh phiền não.
Object. Okay, that is the second cause. Okay, first is you got it. No imprint. Second is the object. Normally, whatever the object is, whatever the if you someone just maybe they say the bad thing about it, that is the object, the word. Okay, harsh word that will trigger to your anger.
Thí dụ về nguyên nhân thứ hai đó là đối tượng làm phát sinh là phiền não. Thí dụ như có người nói với mình những cái lời lẽ rất là thô thiển, khó nghe, những lời lẽ rất nặng nề, thì những cái lời lẽ đó ngay lập tức kích hoạt cái cơn giận trong tâm của mình, thì đó là một ví dụ cho nguyên nhân thứ hai của phiền não.
Okay. Now the third cause is the death. Okay. So what is the third cause, Richard? Can you find it?
They call it the society.
Okay. I think the society is not the only the society. I think a little bit of the third is the society.
Yes, in the book they call it the society.
Yeah, just ask them to look into the Vietnamese version. It's 470, isn't it? You are saying that, huh?
Yes, mình hãy nhìn vào trang trang 75 của quyển 2 của quyển sách của cuốn số 2 trong bộ sách của mình để thấy nguyên nhân thứ ba. Ở đây trong sách ghi là nguyên thứ ba là yếu tố xã hội.
Okay, so now there is a fourth cause or the third cause, isn't it? Okay, you can keep it as a society, but it is, yeah, it's called the society. Okay, but the okay, and then we'll explain it. Okay.
Thì ở đây trong trong cái bản dịch cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều dùng dùng cái từ là xã hội, yếu tố xã hội để chỉ cho nguyên nhân thứ ba, và thầy sẽ giải thích chỗ này.
Society is mainly the your company. When you get the bad company, so that's why the negative affliction will come because of your bad company.
Ở đây mình ở đây chỗ này không nói đến toàn bộ cái tất cả những người trong cái xã hội này, mà nói đến những cái người bạn trong ở trong cái mối liên hệ với mình. Nếu như mình làm mình đi với bạn xấu thì mình sẽ tiêm nhiễm những cái thói ác, đi với bạn hiền thì mình cũng được học theo những cái điều thiện.
So that's why the one important thing you should know that it's not only the society. The more society is more it's an important thing is in bad company. Okay, bad company, like an example in the Liberation Farm, it's a very nice example that there is a two person and one is an alcoholic and one is a non-alcoholic. Later on, they went and the alcoholic one got the very good friends and the company, and he became the he abandoned and he stopped the drinking the alcohol. The person who was not an alcoholic, he got the bad company and he started drinking the alcohol.
Cho nên chỗ này cái tiêu đề trong sách dùng chữ xã hội mang nghĩa khá là rộng. Tuy nhiên về bản chất thì nguyên nhân thứ ba của phiền não đó là do những cái người bạn, những người đồng hành thân cận với mình, những người đó là những người có những cái thói quen thiện hay là ác, tốt hay là xấu. Sách đưa ra một thí dụ rất là hay về về hai người, một người nghiện rượu, một người không uống rượu. Thì cái người nghiện rượu đó đi chơi rất nhiều với những người không có uống rượu, và dần dần học được những cái điều tốt, và dần sau sau đó người nghiện rượu ban đầu thì sau đó lại bỏ rượu, không uống rượu nữa. Còn cái người ban đầu không có uống rượu nhưng lại đi cùng với những người khác rất thích uống rượu thì cái người này sau đó cũng trở thành một người nghiện rượu.
So that's why the company is very important. If you get the right company and the right company, then the Dharma practice can improve. If you got a bad company, that you will generate only the more negative affliction. So that's why the Buddha told about the community, no Sangha.
À, vì vậy những cái người mà thân cận đi cùng với mình trên trong cuộc đời rất là quan trọng. Nếu mình có bạn tốt và hướng thiện cùng với mình thì cái công phu tu hành của mình cũng sẽ được phát triển theo. Còn nếu mình đi chơi với bạn xấu thì mình sẽ gặp chướng ngại trên đường tu. Đó là lý do mà Đức Phật nói rằng tăng bảo hoặc là tăng đoàn là một yếu tố quan trọng đối với quá trình tu tập.
In the Sangha, it's important to have the one. That's why the Dikha, we are just having like a Sangha and a community. So where the people can have the good environment to practice the Dharma.
Chính vì tăng chúng rất là quan trọng đối với quá trình tu tập của từng thành viên, cho nên Deepka cũng lúc nào cũng nỗ lực để xây dựng một cộng đồng hỗ trợ tu tập cho tất cả mọi thành viên.
And to make the good sangha, I think that we need a very good rules. Only the rule can make the sangha very good community.
Và để tạo nên một một tăng chúng có hiệu quả hoặc tạo nên một cái cộng đồng tu tập có hiệu quả thì giới luật và cái luật lệ của cái cộng đồng đó là điều tối quan trọng.
And good rule, not only the good rule, rules should be the very strict.
Và mình không những cần phải đề ra những cái luật phù hợp mà mình còn phải nghiêm trì những luật đó phải rất là khắt khe, tức là cái quá trình mình tuân thủ luật đó phải vô cùng nghiêm túc.
Okay, so this is the something that okay, so something that is a need a very good company and the environments or like that. Okay, so this is not only like an example. Okay, I need to give the one example.
Ở đây thầy sẽ đưa ra một ví dụ khác.
Because right now in the world, what's happening at the people when the people's very much is spending the time, not the time with the social media. That is a very strong time. So that's why the social media, I mean, the what effect you will get a 60 to 70% is more like a negative effect you will get it.
Ở trong thời hiện đại này, đặc biệt là ở ngay tại thời điểm hiện tại thì con người dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Và khi mà đã bị cuốn vào mạng xã hội thì đến khoảng 70% những cái nội dung trên mạng xã hội đó làm phát sinh cái ác niệm ở trong tâm của mình.
So that's why the once more you get the negative effects that your mind will be have think more negative.
Và khi mà có những cái tác động tiêu cực, giả sử 70% thời gian của mình lướt mạng xã hội toàn là hấp thụ vào những cái tác động tiêu cực, thì những cái tác động tiêu cực đó nó sẽ thúc đẩy những cái ác niệm tăng trưởng trong tâm.
Okay, so that's why the community. So that's why the when you have the right company, so right company and the right community, so that will get the more positive effect.
Cho nên nếu chúng ta có những người đồng hành, những người bạn tu cùng hướng thiện và chúng ta sinh hoạt trong một cái cộng đồng cũng hướng thiện thì thiện niệm trong tâm mình sẽ ngày càng được tăng trưởng.
Okay, so that thing now that community, then the fourth is of course is the talking, no? It's in the talks,
Và cái nguyên nhân thứ
it's
tư.
in it. The fourth, I mean, the cause of the affliction, it's a discussion, a negative discussion, okay?
Và nguyên nhân thứ tư của phiền não đó chính là quá trình mình nói chuyện, mình thảo luận với nhau.
So negative discussion is a way you talk the something, the negative things of the people. And this will generate a lot of the negative emotions in your mind.
À, đặc biệt ở đây trong nguyên nhân thứ tư này nói đến khi mà chúng ta gặp nhau rồi, chúng ta trò chuyện, chúng ta nói những cái điều tiêu cực. Lấy một ví dụ là chúng ta nói xấu sau lưng người khác, thì tất cả những cái lần trao đổi đối thoại kiểu như thế sẽ làm phiền não tăng trưởng trong tâm.
So it's a discussion is a generally if you discuss the good things, that's a very fine, no? Here the normally what we discuss, what we talk the, all the negative things of the people or the wrong things of the others. Or these all the discussions, sometimes these discussion will create a lot of the the affliction in your mind, huh?
Nếu chúng ta gặp nhau và nói về những toàn những điều tốt lành, những cái điều thiện lành thì rất là tốt rồi, mình không cần gì phải bàn nữa. Tuy nhiên phần lớn thời gian chúng ta gặp nhau, chúng ta nói toàn những cái điều xấu, đặc biệt là chúng ta nói xấu hết người này đến người khác, và những cái kiểu trò chuyện đối thoại như vậy nó sẽ làm phát sinh rất nhiều cái điều tiêu cực ở trong tâm của mình.
So that is the fourth. Okay, you got it, no?
Và trò chuyện về những điều tiêu cực là nguyên nhân thứ tư làm phát sinh phiền não.
Okay, so that's the thing. So now the fourth is a discussion, and the, now the fifth is, the fifth, now you can see the fifth of the negative affliction. Fifth of the negative affliction is the familiarity, no? Familiarity is mainly that when you become the more familiar with the wrong things, that will create the more negative affliction in your mind.
Nguyên nhân thứ thứ năm gây phiền não đó là tập quán. Tập quán ở đây đồng nghĩa chữ với chữ tập quán, hay mình cũng được hiểu là thói quen đó. Tập quán cũng chính là thói quen. Thì nguyên nhân thứ năm là thói quen hay là tập quán. Có nghĩa là nếu mình đã quen làm điều ác rồi thì mình sẽ làm điều ác hoài hoài, thì nó sẽ gây phiền não cho mình.
You got it?
Mình hiểu hết chỗ này không ạ?
Yeah. Okay. So now the that is a familiarity. Six is the, I think that is called the unrealistic thinking. Okay.
Và nguyên nhân thứ sáu gây ra phiền não đó là những cái suy nghĩ thiếu thực tế.
So unrealistic thinking is something that you think more to something like you think more related with the something the object than may which generate the attachment. Sometimes you think something like about your enemy and exaggerate their bad qualities that will trigger your anger.
Phía những cái suy nghĩ không thực tế nó làm phát sinh phiền não như thế nào? Thí dụ như đôi lúc mình suy nghĩ về một cái đối tượng của dục nào đó, và mình phóng đại những cái điều tốt đẹp của đối tượng nó lên, thì khiến cho cái tâm tham, cái tâm bám chấp của mình vào đối tượng đó nó phát triển rất là mạnh. Cũng như thế, khi mình nghĩ đến một kẻ thù của mình, nghĩ đến cái người mình ghét á, bắt đầu mình phóng đại tất cả những cái điều xấu của những người đó lên, phóng đại trong tâm lên. Phóng đại những cái điều xấu của người đó lên, thì trong tâm mình cái sân giận nó càng phát sinh. Cho nên cái quá trình phóng đại đó chính là cái suy nghĩ không thực tế, nó đưa đến phiền não.
Okay, now here you will see the six causes. Now, are you clear with the six causes with the affliction?
Mình vừa học sáu nguyên nhân dẫn sáu nguyên nhân chính dẫn đến phiền não. Mình có rõ hết sáu nguyên nhân này không ạ?
No, are you clear about the six, no? Causes of the affliction. Now do one thing. First affliction is the everyone habit, the imprints everyone. Now you look at the second, third cause and the which you have this, you commit these causes, second, third, fourth, fifth.
Nguyên nhân đầu tiên của vọng tưởng hay là nguyên nhân đầu tiên của phiền não á, đó là tập khí. Thì chúng sinh nào cũng có tập khí bất thiện trong tâm. Cho nên mình tạm bỏ qua cái nguyên nhân trong bài tập này, mình tạm bỏ qua. Mình hãy nhìn từ nguyên nhân thứ hai tới nguyên nhân thứ sáu, thì nguyên nhân nào mình phạm phải nhiều nhất?
Once you're having the these all six causes in your mind, you cannot get freed from the attachment. Your mind will not get freed from the anger. Your mind cannot be free from the ego. These all affliction always comes because of the you are having these all the root cause or this is a causes. No, when you can reduce the these causes, all the negative affliction in your mind will get reduced. Okay.
Cho đến khi nào mà tâm mình vẫn còn hiện diện ít nhất là một trong sáu nguyên nhân này, thì mình không thể nào diệt trừ được sân giận, bám chấp và vô minh, tức là tham sân si. Chỉ khi nào chúng ta tu tập để giảm bớt những cái nguyên nhân gây phiền não thì chúng ta mới có thể từ từ giảm bớt được phiền não tham sân si.
So now you look at the four causes and the see that, okay? So now the four causes and now you try to reduce these all the first cause. Everyone have the imprint you in your mind. Everyone have it. Not the second, third, fourth. Okay, look this of the second up till the sixth. There will be five causes. Look in these five causes and see that which cause you, I mean, you encounter with this cause, which cause more. And
Thì trong sáu nguyên nhân này, nguyên nhân thứ nhất là tập khí á, thì chúng sinh nào cũng có rồi, mình tạm hoãn lại và mình bắt đầu mình hãy nhìn xem từ nguyên nhân thứ hai tới nguyên nhân thứ sáu là mình mắc phải cái nguyên nhân nào nhiều nhất.
okay, you got it.
Mình hiểu ý thầy không ạ? Mình hãy về làm điều đó.
You got it, no? Okay, so these are okay. You got this point, no?
Mình hiểu rõ phần này chưa ạ?
Okay, so now you got this point is very good. Okay, now you look at and now you can look at yourself and which cause you face. I mean, you. Commits or the you encounter the most, okay, among the six causes.
Cho nên một phần bài tập thiền quán tuần này là mình hãy học thuộc lòng sáu sáu cái nguyên nhân gây vọng tưởng này và quan sát xem cái nguyên nhân nào nó xuất hiện trong tâm mình nhiều nhất, cái hoàn cảnh nào mà mình gặp phải nhiều nhất trong sáu nguyên nhân này.
And this week, you just look at this course and try to reduce. Okay, this is the this week practice. Okay.
Và bài tập thiền của tuần này đó là phải phải nhớ được sáu nguyên nhân gây phiền não và nỗ lực hết mình để giảm bớt những cái nguyên nhân này.
Now that you have learned the six mental affliction, isn't it? Six mental affliction, and when you succeed to eliminate the 100% of the six mental affliction. You achieve the liberation. Okay, that's called the enlightenment.
Mình đã học xong 6 căn bản phiền não rồi. Nếu như mình tận diệt hoặc là mình diệt trừ 100% 6 căn bản phiền não này, không còn phiền não nào trong tâm nữa hết, thì trạng thái đó được gọi là giải thoát, giác ngộ.
So this is the liberation and the enlightenment. So as I told you that when the before the 1 hour before the Buddha achieving the enlightenment, he have no idea that after 1 hour later he is going to achieve the enlightenment.
À, tuần trước thầy có nói với mình là lúc mà Đức Phật thực hành thiền á, khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi ngài giác ngộ thì ngài hoàn toàn không biết rằng 1 tiếng đồng hồ sau và bản thân ngài sẽ giác ngộ.
But the one thing you should know, if you do nothing, you will remain the same. Okay? Don't expect that you achieve the enlightenment while doing a nothing. That is impossible. Okay?
Tuy nhiên có một điều rất là chắc chắn chúng ta đoán trước được luôn, đó là nếu mình không tu tập gì hết, không thực hành gì hết thì chắc chắn mình không giác ngộ. Mình đừng có nghĩ rằng mình không làm gì hết mà lại có thể đạt đến giác ngộ.
So that's why now here it comes that no the first thing is that as I told you now the discussion no discussion is a more like a not only the talk okay these the social media what you're talking and what you're watching it can be the fourth cause okay
Thì thầy quay lại nguyên nhân thứ thứ tư, đó là thảo luận. Thì thảo luận ở đây không gói gọn vào những cái lần mình gặp nhau và mình nói chuyện trực tiếp với nhau, mà nó còn mở rộng ra những cái gì mình theo dõi, những cái gì mình tiếp nhận được trong quá trình mình sử dụng mạng xã hội.
So that will sometimes create a lot of the, I mean, the mental affliction.
Và cái quá trình mình thu nhận thông tin qua mạng xã hội như thế sẽ tạo ra rất nhiều phiền não.
So you got it, no?
Mình hiểu rõ chỗ này không ạ? À?
Got it, no? Okay. Now you look into this week, look into the six causes and try to reduce that, okay?
À, tuần này mình hãy học 6 nguyên nhân gây phiền não và nhận diện những nguyên nhân này trong tâm mình và nỗ lực làm giảm bớt những nguyên nhân này.
Among the six causes, how to reduce it, then you have to find yourself, okay? Way.
Thì bằng cách nào chúng ta có thể giảm bớt những cái nguyên nhân này trong tâm của mình, những cái nguyên nhân này, và bằng cách nào thì mình có thể giảm bớt, thì mình hãy tự tìm một cái cách nào đó phù hợp với bản thân mình nhất để giảm bớt 6 nguyên nhân này.
Okay, when you look at these six affliction, or when you look at these six affliction, what happening is that these six affliction, or when you look at these six affliction, what is the most one? What is the most, when you look at these six affliction, what is the most the disturbing one among the six affliction? I think the anger is the most disturbing one.
À, cũng như vậy, mình cũng phải nhìn theo dõi tâm của mình để xem trong 6 căn bản phiền não đó thì cái phiền não nào nó dữ dội nhất, nó quấy rối cái tâm mình nhất. Thì theo thầy thì có lẽ là tâm sân là cái tâm nó quấy rối mình nhiều nhất.
But the anger, if you look very careful for the anger comes from the ego. Once you have the very strong ego, definitely anger will come. When you generate the ego, you will not feel like a disturbance, but that will also cause of the, your anger.
Thì khi nói về tâm sân á, thì tâm sân xuất phát chủ yếu từ tâm chấp ngã. Nhưng mà khi mình đã chấp ngã rồi thì mình không cảm thấy cái tâm sân đó nó có hại đối với mình. Nhưng mà khi ở đây thì cốt yếu là khi mình đã làm phát triển chấp ngã rồi thì không sớm thì muộn tâm sân cũng sẽ phát sinh.
Okay, so that's why the now you know the six causes of the mental affliction. Do you know that?
Bây giờ thì mình đã rõ hết 6 nguyên nhân của gây ra phiền não trong tâm, đúng không ạ?
Now you look at that the which cause among the six causes, which is you are having the very strong you encounter or the you commit that, which is the among the six causes which you commit the most.
Và mình hãy nhìn vô 6 nguyên nhân gây ra phiền não thì để xem cái nguyên nhân nào nó diễn ra với mình thường xuyên nhất.
Just you have to look at it and the reduces this week,
Và cái nguyên nhân nào nó trầm trọng nhất đối với mình thì mình hãy tập trung thực hành để giảm bớt cái nguyên nhân đó trong bài tập thiền của tuần này.
I think that that is very strong. Okay, that discussion. Okay, that is the number four is quite strong. Everyone have it. Then the also the number three. Okay, the society community. No, that also be the one part. Okay.
À, theo thầy nhận thấy thì mình hay gặp phải nguyên nhân thứ tư, đó là thảo luận, nói chuyện với nhau, và nguyên nhân thứ ba là xã hội hay là những cái mình gặp phiền não từ những cái người 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 bạn xấu thân cận với mình.
Okay, that's the thing. Okay, now that this week is not only that, now that this week, can you see that after the six, I mean, the mental affliction, there is one very important word.
Mình có thấy là tiếp theo mình có thấy là sau sau 6 cái căn bản phiền não thì có một phần rất là quan trọng trong sách.
After that, Richard, can you find it talks about the drawback of the delusions?
Thì mình hãy nhìn vào trang trang 78 của quyển số 2, thì sau khi nói về 6 nguyên nhân gây 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 nên phiền não thì mình nói đến tác hại của phiền não hay là lỗi lầm của vọng tưởng ạ.
Drawback of the delusion is that now you can see that the how the when you get the very strong anger, what will affect? It will destroy the your peace, what the attachment. So everything you have to look back the drawbacks, okay?
À, trên ở đây mình cũng phải học và học hiểu và nhận ra được tất cả những cái tác hại của phiền não này. Thí dụ như khi mà tâm sân đã phát sinh rồi thì hoàn toàn hủy hoại hết cái tâm an lạc của mình.
Now, okay. So now the drawback. Okay, drawback is something like that. The drawback. No? So what do we have to do is the drawback is something that the attachment and the all the talk about the six affliction, the drawbacks. Oh.
Thì khi trong cái phần mà tác hại của phiền não này, mình sẽ được học về những cái tác hại của những cái phiền não đã được nói đến trong 6 căn bản phiền não.
And here it mentioned the very important thing is that when you look at your mental affliction, it is the your worst enemy. Okay, even the enemy, your enemy, so you can hide from the your enemy, you can run away from the your enemy, but the your the mental, the delusion, the mental, the affliction, you cannot run away from it. It comes with you all the time. So that's why the your mental affliction, mental delusion is the worst enemy. So always you have to overcome that. So here, it's the main point in this chapter. It's mentioned that.
Và cái thông điệp chính trong phần tác hại của phiền não mình cần phải nhớ rất kỹ, đó là phiền não trong tâm chính là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với người tu. Đối với những kẻ thù bên ngoài thì mình có thể trốn, mình có thể bỏ chạy để thoát khỏi cái mối nguy hiểm của kẻ thù đó. Nhưng mà còn đối với kẻ thù trong tâm như là phiền não thì khi đã phát sinh rồi thì nó đi theo mình như hình với bóng. Phiền não khi đã phát sinh nó sẽ là kẻ thù nguy hiểm nhất và mình phải bằng mọi giá để phải bằng mọi giá để giảm bớt và vượt qua phiền não trong tâm.
So that's why now can you see that? Can you see this, the word? Can you now the in the end of the part, can you see the one word? Richard, can you see that in the page number, English is a page 474. Gishe Bekunjin said, I guard the entrance of the fortress of the Maya mind with the spray antidotes. And at no time I'm not doing this. When delusions are ready, so am I. When they're relaxed, so do I. Can you see this word? I guard the entrance of the fortress of the my mind with the spray of the antidote. Gishe ben Kunjin said.
Mình có thấy cái đoạn một cái đoạn một cái câu ở trong phần tác hại của vọng tưởng không ạ? Let me open the full book.
474. In the English, I'm saying the English in the 474, okay? Vietnam is one after the six courses, then you talk about the drawback, okay? End of the drawback of the delusion in that heading, no? I think the heading is the drawback of the delusions, okay? End of that. I so, got the entrance of the fortress of the mind with the spear, the antidote.
Mình lật ra quyển sách số 2, trang 80 ạ, cuối trang luôn. Thì ngài Geshe Ben Gungan nói rằng tôi luôn luôn canh giữ cổng vào thành trì tâm tôi với khí giới là những pháp đối trị. Khi vọng tưởng sắp nổi lên, tôi sẵn sàng để dứt nó. Khi vọng tưởng dứt thì tôi mới an nghỉ.
Okay, you tell them the Vietnamese the page number and that they have to memorize this, okay? From the way I put the red lines, no? Memorize all this word, okay? This week.
Và thầy muốn mình tuần này mình hãy học thuộc lòng cái câu nói này ở trang số 80 của quyển số 2. Con xin đọc lại. Tôi luôn luôn canh giữ cổng vào thành trì tâm tôi với khí giới là những pháp đối trị. Khi vọng tưởng sắp nổi lên, tôi sẵn sàng để dứt nó. Khi vọng tưởng dứt thì tôi mới an nghỉ.
Okay, this is the main, the most important part, okay? So you memorize that, okay? That part you memorize. It's telling that the what you have to do is that whatever you have to do, your all the factors should come to the eliminate the negative delusion. So that you have to do. If your negative delusion, that you have to see that your negative delusion as your worst enemy.
Phần này, cái thông điệp trong cái đoạn vừa rồi thầy yêu cầu mình học thuộc lòng là một trong những điều tối quan trọng trong quá trình tu tập của mình. Bất cứ cái pháp tu nào mình tiến hành đều phải hướng đến mục tiêu là giảm bớt và diệt trừ phiền não trong tâm. Và đối với những người tu tập như mình thì mình cần phải xem phiền não là kẻ thù nguy hiểm nhất của mình.
This word what I show you.
Cho nên tuần này và mình hãy học thuộc lòng cái đoạn đó mà thầy vừa trích trong sách ra.
So that when you memorize it, then that you will see whenever you generate the anger, you will see that your enemy arise. Whenever you generate the attachment, you will see, oh, that you have the enemy is inside you. Whenever you generate the ego, then you will know that, that you have to apply the antidote on it. Okay?
Cho nên mình sẽ phải nhìn nhận như thế này, cứ mỗi khi cái tâm sân mình nó nó tăng trưởng, nó phát sinh hoặc nó tăng trưởng trong tâm, chúng ta phải cần nghĩ rằng kẻ thù nguy hiểm nhất của mình đã bắt đầu lộ diện. Và khi mà kẻ thù đã lộ diện rồi, mình sẽ phải lập tức làm một cái gì đó để kìm hãm kẻ thù của mình lại. Và đó là cái cách mình cần phải suy nghĩ khi mình kiểm soát phiền não.
Okay, one thing. Do you remember that the first time when I start the class, when I told you that when I teach you that my Dharma, and if it didn't help you, I would officially say the sorry. Do you remember that?
Mình có còn nhớ là trong buổi khai giảng lớp học thì thầy đã từng nói rằng nếu như những gì thầy dạy mình mà mình thực hành đúng theo lời thầy mà không có hiệu quả thì thầy sẽ công khai xin lỗi mình hay là không?
Do you remember?
Mình có nhớ là thầy từng nói như vậy hay không?
Okay, if I teach the philosophy, then I will never say that. If I teach the philosophy and the, if you don't, if the philosophy didn't help you, I will tell that's your bad karma. Okay. If I teach the Dharma, mind training, if it not helped you, that's my mistake. Because
Nếu
I can, I show that give the guarantee with the mind training, the Lamrim practice can benefit. Philosophy, no guarantee. So then only way I will have to tell you have the bad karma. Okay. If the philosophy, if I teach philosophy, it didn't help you.
thầy có thể cam đoan như thế, bởi vì theo kinh nghiệm của thầy thì những cái pháp huệ luyện tâm trong Lam Rim chắc chắn sẽ giúp mình được giảm giảm bớt được phiền não, cho nên thầy 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 tin chắc và có thể đảm bảo, cho nên thầy mới công khai nói rằng nếu như mình thực hành luyện tâm đúng theo những gì thầy hướng dẫn mà không có giúp gì hết thì thầy sẽ công khai nhận lỗi. Nếu như thầy dạy triết học cho mình, thầy sẽ không bao giờ dám đảm bảo như thế. Và nếu như thầy dạy triết học cho mình làm theo những cái gì thầy dạy về triết học và phiền não của mình không giảm bớt mà mình khiếu nại với thầy, chắc chắn thầy không xin lỗi mà thầy sẽ nói rằng mình học triết học mà không bớt phiền não đó là do ác nghiệp của mình chứ không phải là do lỗi của thầy.
Okay, great. Okay, thank you. Okay, you know that I will stop class on time. No.
Nên hôm nay thầy sẽ ngừng lớp ở đây ạ. Lớp mình biết rằng thầy luôn ngừng đúng giờ.
Okay, thank you. Come on, come on. Okay.
Thank you very much.